vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Và như thường lệ, những giây phút của thứ hai đầu tuần trong chương trình tối nay sẽ dành cho thể thao. Và có lẽ thông tin thu hút rất là nhiều sự quan tâm trong vài ngày vừa qua, không thể nào khác ngoài câu chuyện scandal của đội tuyển cricket Úc. Thế nhưng như thường lệ, có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chắc là anh cũng theo dõi những cái thông tin trên báo chí của Úc này và cả báo chí thể thao quốc tế. Họ không thiếu những dòng tít nghe cũng rất là nặng nề dành cho các vận động viên cricket Úc trong 3 ngày vừa qua, sau khi xảy ra một cái câu chuyện có thể nói rằng là nó rất hiếm tại các giải đấu quốc tế. Tôi muốn nói tới cái việc tác động đến trái banh của cricket Úc và bây giờ tạo ra một cái scandal rất là lớn trong cái làng thể thao và đặc biệt trong cái môn cricket, thưa anh.
Vâng, cái sự việc diễn ra khi mà đội tuyển Úc ở Nam Phi, có thể nói cái việc mà bowler, tức là người mà ném trái cricket của Úc vào thời điểm đó là Bancroft, thì anh đã có một cái hành động có thể nói là ăn gian khi mà anh đã lấy từ trong cặp quần ra một cái mẩu băng dính nhỏ và sau đó anh đã vê một chút cát và đất ở dưới mặt sân vào cuộn băng dựa vào cái giải băng dính đó và dùng nó để cào trái banh, một bên của trái banh. Và cái tác động này thì có ý nghĩa là nó làm cho cái quỹ đạo của quả bóng khi mà quả bóng được ném ra thì có quỹ đạo rất là khó lường và gây ảnh hưởng rất là nhiều tới đối phương. Thì đây không phải là lần đầu tiên mà một cầu thủ cricket làm như vậy. Rất nhiều người đã có những cái chiêu trò khác nhau. Ví dụ như là khi mà hai mục quả cricket thì một bên họ sẽ giữ khô và một bên thì họ sẽ bôi mồ hôi vào để cho làm một bên khô và một bên ướt và có cân nặng khác nhau, dẫn đến cái quỹ đạo của quả bóng cũng rất là khó lường. Rồi nhiều vận động viên cricket khác thì cũng dùng móng tay để cào xước một bên để tạo ra ma sát làm cho quả bóng nó bay với quỹ đạo bất thường. Thì đây có thể nói là một điều đáng xấu hổ của một vận động viên Australia. Cái điều đáng nói hơn đó là các cái nhóm đặc biệt là đội trưởng Smith của Australia cùng với những cái cầu thủ có cricket có kinh nghiệm hơn, trong cái lúc mà nghỉ để uống trà thì họ đã có bàn về cái kế hoạch này, tức là đây là họ đã có chủ mưu để tiến hành cái việc mà ball tampering, tức là gây ảnh hưởng tới quỹ đạo của bóng. Và khi cái sự kiện này được phanh phui thì có thể nói đây là một điều rất là bẽ mặt cho làng cricket của Australia, đội tuyển cricket nam của Australia và nói chung là cho làng thể thao của Úc. Và cũng có rất là nhiều báo chí của nước ngoài, đặc biệt là những cái báo chí mà những cái nước mà đang bị Úc chỉ trích về doping như là Trung Quốc hay Nga có nói rằng là Úc là đạo đức giả khi mà chê người khác chê gian lận, thế còn bản thân các cầu thủ của nước họ cũng chơi gian lận. Thì đây có thể nói là một điều rất là đáng tiếc đối với các đội tuyển cricket Úc và tôi hy vọng rằng những cái điều như thế này sẽ không xảy ra nữa. Đây có thể nói là một cái sự việc cũng không phải là lớn nhưng cũng không phải là quá nhỏ, nhưng nó lại xảy ra khi mà nền thể thao của Úc đang đi đến cái sự trong sạch và đang chỉ trích những cái nước như là trước đây là những cái vận động viên đến từ Trung Quốc hay là đến từ Nga đã có những cái vận động viên cheating khi mà dùng doping. Thì đây là một điều rất là đáng tiếc.
Vâng, đúng là một cái sự kiện đáng tiếc. Nó từ một cái hành động rất là nhỏ thôi nhưng mà lại ảnh hưởng đến danh tiếng của cả một cái nền thể thao. Và đến lúc này thì cả đội trưởng, đội phó đều phải rút khỏi đội tuyển rồi, không thể tiếp tục cái vị trí của mình nữa rồi. Và bây giờ cũng đang có lời kêu gọi là đưa Bancroft trở về nước thôi, chứ không thể nào tham gia tiếp tục trong, xuất hiện tiếp tục trong giải đấu này dù là đã bị phạt. Vâng, đó chỉ là một trong số rất là nhiều câu chuyện liên quan đến gian lận thể thao. Trong rất là nhiều môn thể thao khác nhau cũng đều có những cái hành động mà nó không đẹp, người ta gọi là phi thể thao, unfair đó. Và chúng ta hy vọng rằng là nước Úc này sẽ tiếp tục phát triển các cái môn thể thao dưới một cái căn bản dựa trên cái sự công bằng, dựa trên tinh thần thể thao cao thượng, đẹp, để mà mọi người cùng nhau đến với thể thao nhiều hơn nữa. Và chúng ta biết rằng nước Úc này bây giờ cũng đang rất là muốn đưa các môn thể thao mới phát triển mạnh hơn, và đặc biệt đó là môn túc cầu. Và chúng ta thấy rằng là đội tuyển Socceroos cần thiết những cái lớp kế cận như thế nào, đặc biệt trong thời gian gần đây và trong những năm sắp tới. Và trước mắt thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta có giải World Cup rồi, những cái xáo trộn đối với những cái vị trí cầm quân của đội tuyển Socceroos cũng gây rất là nhiều xôn xao trên báo chí và cũng khá nhiều cái sự lo lắng từ phía cổ động viên nữa. Thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là cái trận giao hữu vừa rồi giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Na Uy nó càng làm cho người ta thấy lo lắng hơn sao?
Vâng, trong cái trận giao hữu cuối tuần vừa qua thì đội tuyển Úc đã để thua trên sân khách của đội tuyển Na Uy với tỷ số 4-1. Thì có thể nói đội tuyển Na Uy không phải là một đội tuyển xuất sắc mà có thể nói là một đội bóng bậc trung ở châu Âu và thậm chí họ còn không được dự World Cup. Thế nhưng mà đội tuyển của chúng ta đã có một màn trình diễn phải nói là rất là tệ hại và đã để thể hiện được hết tất cả những điểm yếu của mình, thi đấu như là một tập thể dày dạn. Trong cái trận đấu với đội tuyển Na Uy thì mặc dù là đội tuyển Úc dẫn trước ở phút thứ 19 do công của Jackson Irvine từ một quả phạt góc, khi mà Aaron Moy đã có một cú tạt bóng tuyệt vời và Jackson Irvine đã đánh đầu để ghi bàn một tỷ số. Thế nhưng mà đó là điểm sáng duy nhất và trong phần còn lại của trận đấu, và trong những phần còn lại của trận đấu thì các hàng tiền vệ và hàng phòng ngự của đội tuyển Úc liên tục mắc sai lầm đã để cho đội tuyển Na Uy ghi tới 4 bàn thắng. Bắt đầu trận đấu này thì ông huấn luyện viên mới là Mark Morick đã cho đội tuyển Úc thi đấu với đội hình 4-2-3-1, là đội hình mà có thể nói là nhiều cầu thủ của đội tuyển Úc đã quen, khi mà chính cái đội hình này đã giúp đội tuyển Úc giành chức vô địch của Asian Cup năm 2015. Thế nhưng mà với rất là nhiều các cầu thủ mà lâu rồi không thi đấu với nhau, và thậm chí là những cầu thủ mới như là Dimitri Petratros hay là Andrew Nabao, và một đội hình dù là quen nhưng lại là mới, thế nhưng mà các cầu thủ của đội tuyển Úc có thể nói là thi đấu một cách rất là rời rạc, mắc rất là nhiều các sai lầm cá nhân, và có thể nói đây là một trận thua xứng đáng và cho thấy rằng là ông Mark Maric còn rất là nhiều việc để làm để chuẩn bị cho đội tuyển Úc trước kỳ World Cup vào tháng 6 sắp tới.
Vâng, có thể nói rằng là mọi cái sự thay đổi, mọi cuộc cách mạng đều phải có những cái giá phải trả cho nó, và rõ ràng chúng ta thấy là phải chăng những cái thất bại, những cái con số trên sân đấu với Na Uy vừa rồi thua 1-4 nó cũng phần nào hợp lý thôi, khi mà nó thể hiện cho tất cả những gì mà Liên đoàn bóng đá Úc đã làm trong thời gian vừa qua với đội tuyển Socceroos và nội bộ của đội bóng này trong cái vấn đề về xào xáo ở cái vị trí quan trọng nhất là vị trí cầm quân, thưa anh.
Vâng, ông Mark Morick thì thực sự là chưa có nhiều thời gian để làm việc với các cầu thủ Úc, nên là cái trận đấu này thì chúng ta cũng có thể bỏ qua được. Nhưng điều đáng nói đây là ông cũng không còn có nhiều thời gian để làm việc với đội tuyển Úc, vì đội tuyển Úc cũng chỉ tập trung có khoảng còn một trận đấu kiều giao hữu nữa thôi, rồi sau đó tới tận tháng 5 đội tuyển Úc mới tập trung để chuẩn bị cho kỳ World Cup và có thêm khoảng 2 trận đấu giao hữu nữa. Thế nên là bản thân ông Mark Morick cũng không có nhiều thời gian để làm quen với các cầu thủ Úc, để truyền cái triết lý bóng đá cho các cầu thủ Úc. Còn về bản thân các cầu thủ Úc thì cũng không còn thời gian nhiều để thi đấu với nhau và để quen với cái lối chơi của ông Mark Morick. Và cái việc mà cuối thời Ange Postecoglou thì ông Ange Postecoglou có chuyển sang thi đấu với đội hình là 3-4-3 hoặc là 3-5-2. Chính cái sự xáo trộn trong thời gian gần đây đã khiến cho các cầu thủ cùng với các cầu thủ mới được gọi lên tuyển như Andrew Nabao hay là Dimitri Petratros gặp rất là nhiều khó khăn khi để làm quen với các lối chơi mới cũng như làm quen với các đồng đội mới. Thì có thể nói là 3 tháng tới là một khoảng thời gian không phải là ngắn nhưng cũng không phải là dài, và đội tuyển Úc còn rất là nhiều khó khăn. Thế nhưng mà dù sao đi nữa, Liên đoàn bóng đá Úc đã chỉ định huấn luyện viên Mark Morick là huấn luyện viên trưởng cho kỳ World Cup và chúng ta cũng không thể thay đổi quyết định này. Cái điểm tích cực là ông Mark Morick có thể nhận thấy rằng là ông còn rất là nhiều việc để làm và ông đã hiểu được các cái điểm yếu của đội tuyển Úc, và chúng ta hy vọng rằng những cái kinh nghiệm quốc tế mà ông đã giành được cùng với con mắt nhãn quan chiến thuật rất là tốt, ông sẽ đưa ra một cái đấu sách hợp lý cho đội tuyển Úc trong kỳ World Cup tới.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tạm biệt với sân cỏ nữ Úc với đội tuyển Socceroos trước thềm chuẩn bị cho World Cup 2018, để đến với một trong những bất ngờ mới nhất vừa xảy ra, đó là thất bại của tổng tốc hành Roger Federer trước một tay vợt còn rất trẻ của Úc này. Phải chăng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, đây là một cái bước ngoặt hay nó chỉ là đơn giản một trận đấu, người ta gọi là phong độ thì nhất thời mà đẳng cấp thì là vĩnh cửu, thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì trong cái trận thua gần đây nhất của Federer tại giải Miami và rộng trước tay vợt rất là trẻ người Úc là Thanasi Kokkinakis, thì đây chỉ là cái hệ quả của cái trận chung kết ở giải Indian Wells, khi mà Federer thi đấu với Martin Del Potro. Thì trong cái trận đấu gặp chung kết ở tuần trước gặp Martin Del Potro thì Federer đã bị vắt kiệt sức ở trong trận chung kết và đã để thua Martin Del Potro. Thì có thể nói với ở tuổi 37-38 của Federer vào thời điểm này và cho tới thời điểm mà anh để thua Martin Del Potro thì anh đã có chuỗi 17 trận thắng liên tiếp kể từ đầu mùa giải năm nay, và đây có thể nói là mạch thắng rất là dài đối với một tay vợt. khá là lớn tuổi, và sau cái trận chung kết với Martin Del Potro thì dường như Federer đã bị vắt kiệt sức, và tới thời điểm này anh không có được phong độ tốt, đơn giản là vấn đề thể lực của anh không được đảm bảo. Và trận thua trước Thanasi Konakis thì cũng là như vậy, khi mà Thanasi Konakis đã thi đấu rất là hay và có những cái pha bóng đã khiến cho Federer phải chạy và mất rất là nhiều sức. Và sau cái trận đấu này diễn ra thì Federer cũng quyết định rằng là anh sẽ không thi đấu cái mùa giải trên sân đất nện để hoàn toàn giữ sức cho cái giải trên sân cỏ và trên sân đất cứng, và đặc biệt là hai cái giải Grand Slam, đó là Wimbledon và giải Mỹ mở rộng. Với việc mà là không thi đấu ở cái mùa giải sân đất nện trong mùa giải năm nay thì Federer có thể sẽ rất có thể sẽ mất cái vị trí số 1 và tay vợt đứng thứ hai là Rafael Nadal. Thế nhưng mà Federer có nói rằng là bây giờ có giữ được vị trí số 1 hay không không quan trọng đối với anh, bởi vì anh đã trở lại được vị trí số 1 ở cái tuổi rất là lớn tuổi rồi, thì đây là một cái điều, một cái thành công mỹ mãn đối với anh rồi, và hiện giờ anh chỉ còn dồn toàn tâm toàn sức cho những cái giải Grand Slam trên sân đất nện, trên sân mặt cứng và trên sân cỏ mà thôi.
Vâng, và không biết rằng là sẽ có bất ngờ gì nữa mang tên Roger Federer tại Wimbledon và giải Mỹ mở rộng hay không, thì chúng ta sẽ chờ xem khi mà vận động viên này đang chuẩn bị tất cả thể lực, kỹ thuật cũng như là cái sức tập trung cho hai giải đấu này, bỏ qua giải pháp mở rộng. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tới với đường đua bốc lửa F1 thì thưa anh, có lẽ là cái cuộc đua, cái sự cạnh tranh giữa hai đội đua Mercedes và đội đua Ferrari thì không có gì để mà phải bàn cãi cả. Khó mà có thể có những cái đội đua nào có thể cạnh tranh nổi đối với hai đội đua này trong thời gian gần đây. Thế nhưng mà phải nói rằng là tại Australian GP vừa qua thì người ta được chứng kiến cái sự khác biệt, một đôi nét khác biệt nhỏ thôi nhưng mà nó tạo ra chiến thắng rất là lớn, tạo ra chiến thắng rất là bất ngờ. Người ta vẫn đặt câu hỏi là tại sao lại có cái chiến thắng đầy bất ngờ của Ferrari trước Mercedes tại giải đấu này thưa anh?
Vâng, có thể nói đây là một cái chặng đua đầy hấp dẫn để mở đầu cho mùa giải 2018. Và ngay cả sau khi mà chặng đua kết thúc thì bản thân Sebastian Vettel của Ferrari có nói rằng là vào thời điểm này thì chiếc xe công thức 1 của Ferrari vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với chiếc xe Mercedes. Thế nhưng mà với một chiến thuật hợp lý thì Ferrari đã giành được cái chiến thắng tại chặng đua Australia mở rộng. Sự việc là thế này, khi mà trong chặng đua diễn ra thì Lewis Hamilton đứng ở vị trí đầu tiên và anh bứt tốp, có thể nói là có một cái khởi đầu rất là suôn sẻ và đứng ở vị trí số 1. Và khi mà chặng đua đang diễn ra được khoảng độ 10 vòng đấu thì lúc này Lewis Hamilton cùng với đồng đội của Sebastian Vettel là Kimi Raikkonen đều vào đường pit để đổ xăng vào thay lốp. Thế nhưng mà đội đua của Ferrari đã không muốn cho Vettel vào thay lốp, và họ muốn chờ để có một sự cố nào đó trên sân xảy ra, một tai nạn nào đó trên sân xảy ra, và lúc này thì cả đoàn đua sẽ phải đua chậm lại, và lúc này là cái lúc thời điểm để Ferrari sẽ cho Vettel vào thay lốp. Có thể nói là với cái kế sách này dường như đã được ông trời phù hộ, và đúng như Ferrari đã tiên đoán, sau khi mà Hamilton và Raikkonen thay lốp xong thì chặng đua liên tục bị gián đoạn, và đặc biệt là vào vòng đua thứ 18 thì chặng đua đã phải dừng lại khi mà có một sự cố ở trên đường đua và safety car đã phải ra, và lúc này thì tất cả các tay đua đã phải lái chậm lại, và đây là thời điểm mà Vettel vào đường pit để đổ xăng vào thay lốp. Và khi mà anh nhập với cả đoàn đua thì anh đã vượt qua Hamilton, lý do bởi vì khi mà có safety car, có thể nói tay đua nào mà vào đường pit để thay lốp và thay xăng thì sẽ có lợi thế được 10 giây so với lúc thay lốp và thay xăng khi mà tất cả các tay đua khác đang chạy với tốc độ cao nhất có thể. Và chính cái sách này đã giúp cho Vettel cướp được vị trí số 1 của Hamilton, và kể từ đó tới cuối chặng đua thì Vettel đã giữ được vị trí số 1 và Hamilton đã ngậm ngùi đứng ở vị trí số 2. Mặc dù anh rất là nôn nóng để muốn vượt qua Vettel, thế nhưng mà Hamilton đã phải nghĩ đi nghĩ lại, bởi vì nếu như anh chấp nhận rủi ro để cướp lại vị trí số 1 của Vettel thì rất có thể là chiếc xe của anh sẽ bị hỏng, hoặc là sẽ phải bỏ dở chặng đua, hoặc là bị hỏng động cơ, và điều đó xảy ra thì anh sẽ còn mất nhiều điểm số hơn là đứng ở vị trí số 2, và cuối cùng đành phải ngậm ngùi với vị trí số 2. Có thể nói đây, mặc dù chiếc xe của Ferrari năm nay đã được tiến bộ rất là nhiều, thế nhưng mà vẫn chưa đủ khả năng để cạnh tranh với Mercedes. Thế nhưng mà hiện giờ đội đua Ferrari đang có những cái kế sách, những cái chiến lược đua hợp lý hơn để giúp cho Ferrari tìm lại cái niềm vinh quang khi mà 10 năm rồi họ chưa giành được chức vô địch nào.
Vâng, phải nói rằng cũng rất thú vị, trên đường đua F1 người ta không chỉ đơn giản là nhìn thấy những chiếc xe đua chạy tốc độ càng nhanh càng tốt để vượt qua các đối thủ đâu, mà rõ ràng là trong đó nó chứa đựng còn rất là nhiều những cái kỹ thuật, những cái thủ thuật khác nhau để mà giành được chiến thắng, cho dù chưa chắc cái xe giành chiến thắng đã là cái hệ thống xe chạy tốt nhất hiện nay. Đó chính là những cái điểm đẹp của F1. Thưa quý vị, thì có thể nói rằng là trong cái thời gian vừa qua, nói tới các cái môn võ thuật thì nổi đình nổi đám lên, đó là những cái cuộc thách đấu của một võ sĩ người Canada Pierre Flores đến Việt Nam lần 1 và lần 2. Nhưng mà trong cái lần 2 vừa rồi thì anh gần như là không được tiếp đón và cũng không nhận được bất cứ một cái lời đồng ý nhận lời thách đấu nào cả. Và bây giờ thì giới truyền thông rồi là giới võ thuật lại đang xôn xao một thông tin nữa. Sư huynh của Pierre Flores lại đưa ra cái lời thách đấu với một trong những võ sĩ đang nổi tiếng nhất tại Trung Quốc là Từ Hiểu Đông, nhưng mà lại ở một cái môn võ thuật khác, võ tự do MMA. Thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, một lần nữa chúng ta lại thấy cái sự cọ sát của võ thuật. Anh thấy không? Rõ ràng là người ta tìm đến một cái sự tiến bộ thông qua việc đến với những cái thách thức khác nhau thay vì chỉ đơn thuần luyện tập vì sức khỏe. Phải chăng đây là một câu chuyện như thế thưa anh?
Vâng, có thể nói trong thời gian vừa qua thì chúng ta nói rất là nhiều về Pierre Flores, nhưng mà trong thời gian gần đây và đặc biệt là mạng xã hội của Trung Quốc thì trong thời gian gần đây lại đình đám với việc là võ sĩ MMA, là võ sĩ của môn võ tự do Từ Hiểu Đông đã liên tục hạ các cái võ sĩ của các môn võ truyền thống của Đông Phương. Đặc biệt là Từ Hiểu Đông đã hạ Ngụy Lôi, người tự xưng là cao thủ của Thái Cực Quyền vào tháng 4 năm 2017. Và vấn đề là Từ Hiểu Đông chỉ hạ võ sĩ Ngụy Lôi trong vòng có 10 giây mà thôi. Và gần đây nhất là Từ Hiểu Đông đã hạ được Đinh Hạo, người được gọi là đệ tử đời thứ tư của môn Vịnh Xuân và có thể nói là đệ tử đời thứ tư của Diệp Vấn. Anh hạ Đinh Hạo trong có hơn một phút mà thôi. Thì đây có thể nói là những cái trận đấu này diễn ra đã khiến cho rất là nhiều người, đặc biệt là những người yêu ham mê võ thuật ở Trung Quốc đặt ra câu hỏi là liệu các môn võ thuật truyền thống có thực sự là có đủ tính ứng dụng và thực chiến cao để thi đấu với những cái võ sĩ đến từ môn võ tự do hay không, và để có thể nói để bảo vệ cho cái danh dự cho môn võ truyền thống Đông Phương thì sư huynh của Pierre Flores đó là Nam Anh Tuấn đã gửi một bức thư thông qua Pierre Flores thách đấu tới với Từ Hiểu Đông và hy vọng rằng là Từ Hiểu Đông sẽ chấp nhận, vì anh Nam Anh Tuấn còn nói rằng là anh muốn đứng ra trước hết là để bảo vệ được danh dự truyền thống cho võ Đông Phương, và thứ hai là anh cũng muốn học hỏi kinh nghiệm để xem trong cuộc sống luôn vươn đến những đỉnh cao mới. Và chúng ta hy vọng rằng là cái trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Nam Anh Tuấn có thể thực hiện diễn ra. Thì đây sẽ có thể nói là một trận đấu hy vọng là ngang tài ngang sức giữa một võ sĩ tự do và một võ sĩ đến từ Đông Phương. Và điều đáng nói là đây là hai võ sĩ đại diện cho hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Chúng ta sẽ chờ xem sự việc sẽ diễn ra như thế nào.
Vâng, tôi cũng đang rất háo hức đây. Chắc chắn là các mạng xã hội sẽ bùng nổ với những cái giây phút trong cái trận đấu này. Tôi đang chờ xem như thế nào. Chắc quý vị cũng như vậy không ạ? Vâng, và với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.